là chương trình rao giảng phúc âm hàng tuần tại Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte vào thứ Bảy. Hôm nay, ngày 5 tháng 7 năm 2008, lúc 10 giờ sáng, xin kính mời quý vị chú ý lắng nghe đôi điều chia sẻ của anh Hồ Văn Tần trong Kinh Thánh với tựa đề bài là Tấm Lòng Rộng Mở.
Hồi nãy thì Hội Thánh chúng ta có rất là nhiều người birthday. Bạn nãy mỗi lần mà tới cái ngày sinh nhật birthday, tôi là nhớ đứa con trai của tôi. Bởi vì mỗi lần mà ai sinh nhật nó đều nói rằng Happy Birthday Daddy. Vậy tôi không có ngày birthday và tôi cũng không biết cái ngày birthday tôi là ngày mấy. Ở Việt Nam khi mà sanh ra, tôi sanh không phải là đi vào nhà thương để mà sanh, mà sanh ở dưới đồng quê đó quý ông bạn, chứ không sanh ở trong nhà, trong gia đình đó. Rồi chiến tranh, 4-5 năm sau ba mẹ mới mang ra tỉnh để mà làm cái giấy khai sanh. Khi mà mang ra tỉnh để làm cái giấy khai sanh đó thì người ta cho tôi cái ngày 30 tháng 2. Rồi trong tháng 2 không có năm nào ở trong tháng 2 có cái ngày 30 cả. Cho tới khi tôi đi vượt biên thì người Mỹ họ nhìn nữa, lạ thật. Trong tháng 2 đâu có cái ngày, tôi đưa khai sanh đàng hoàng mà tôi đâu có nói sai. Ông mới nói rằng lạ thật, đâu có tháng 2 đâu có cái ngày nào là ngày 30 tháng 2. Rồi chỉ mỗi một năm, mỗi 4 năm mới có một ngày gọi là ngày 29 tháng 2 mà thôi. Còn bao nhiêu là 28 tháng 2 hết. Rồi cái người phái đoàn Mỹ họ mới cho tôi cái ngày 3, ngày 1 tháng 3, đó là ngày birthday của tôi, quý ông bà anh chị em. Còn năm thì chắc lẽ chúng ta cũng không nên biết. Tôi rất hân hạnh đến đây với quý ông bà anh chị em trong buổi sáng hôm nay để chia sẻ lời Chúa với nhau. Chúng ta thờ phượng Chúa chung buổi sáng hôm nay quý ông bà anh chị em. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều buổi sáng hôm nay. Chúa cho chúng con nhóm nhau lại tại đây học hỏi lời Chúa với nhau. Chúng con thông công với nhau, chúng con yêu thương lẫn nhau và trong lời của Ngài, cầu thần của Ngài ở cùng trên môi miệng của con, ở cùng người nghe cũng như người nói. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Có hai người đàn ông mới vừa được lên thiên đàng. Một người làm nghề lái xe taxi ở tại thành phố New York, còn một người là mục sư của cả cuộc đời của mình. Khi mà lên thiên đàng đó, trước khi vào cái cổng thiên đàng thì hai người đàn ông này gặp phải sứ đồ Führer. Führer mới hỏi rằng anh kia anh làm nghề gì ở thế gian? Tôi làm nghề lái xe taxi ở tại thành phố New York. Führer mới cầm một cái chìa khóa mà đưa cho anh mà nói rằng bởi công khó của anh hãy mở cửa và vào căn nhà lớn kia mà hưởng sự an lành của mình. Người mục sư đứng phía sau chờ đợi mới nghe thấy, wow, chỉ là một cái anh chàng lái xe taxi thôi mà lên đây là hưởng được một căn nhà như vậy. Huống chi là mình hầu việc Chúa cả cuộc đời của mình, công trạng mình lớn nước biết là bao nhiêu. Đến phiên cái người mục sư đến thì sứ đồ Phêrô mới hỏi rằng anh kia anh làm nghề gì ở thế gian? Người mục sư mới trả lời rằng dạ tôi làm nghề mục sư giảng dạy lời Chúa ở thế gian. Sứ đồ Führer mới cầm một cái tấm dán đưa cho cái người mục sư và nói rằng ở phía sau cái nhà của cái anh lái xe taxi đó có một cái nhà nhỏ nhưng chỉ thiếu có cánh cửa mà thôi. Anh hãy dùng cái tấm dán này đó để mà ở đỡ, hãy ở và hưởng sự vui mừng của anh. Người mục sư mới nói rằng làm sao tôi có thể vui mừng được? Khi tôi lên đây, tôi giảng dạy lời Chúa, tôi làm cực khổ cả cuộc đời của tôi lại hưởng như vậy, không bằng cái anh chàng lái xe taxi kia. Führer mới nói rằng khi ngươi giảng thì mọi người đều ngủ gục, còn khi anh taxi lái xe đó, người ta kêu cầu Chúa, người ta nói Chúa ơi cứu tôi. Cho nên ngày hôm nay căn nhà của tôi lớn nhỏ trên thiên đàng còn tùy thuộc vào quý ông bà anh chị em. Kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay tôi muốn nói tới một cái đề tài, một tấm lòng mở rộng. Một tấm lòng mở rộng của một cơ đốc nhân, một tấm lòng mở rộng để đón nhận người khác, quý ông bà anh chị em. Khải Huyền đoạn 3 câu 20 nói rằng này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cho thì ta sẽ vào cùng người ấy ăn bữa tối với người và người với ta. Này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cho. Tôi muốn nói đến cái cửa lòng của chúng ta cho người khác. Một tấm lòng mở rộng của một cơ đốc nhân thật sự là chúng ta chỉ biết yêu thương mà thôi, mở lòng mà đón nhận người khác. Sự cay đắng, hờn giận trong gia đình, sự hờn giận trai gái, sự hờn giận trong hội thánh chúng ta không còn nữa, vì một người có một tấm lòng mở rộng. Bởi một người có một tấm lòng mở rộng lúc nào cũng yêu thương người khác, chia sẻ nỗi niềm với người khác. Hãy khóc với kẻ khóc, hãy vui với kẻ vui, trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau. Roma đoạn 12 câu 15. Một người có một tấm lòng mở rộng lúc nào cũng tìm cách mà giúp đỡ người khác. Vậy trong lúc có dịp tiện hãy tìm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em của chúng ta. Galati đoạn 6 câu 9. Chúng ta có tin được điều đó không quý ông bà anh chị? Chúng ta có tin được một điều, một người có một tấm lòng mở rộng, lúc nào cũng mở cửa lòng mình, tìm cách giúp đỡ người khác. Rồi khi chúng ta làm cái điều đó, không những chúng ta có phần thưởng trên thiên đàng, mà đôi lúc, tôi không phải nói lúc nào cũng vậy, mà đôi lúc chúng ta còn phần thưởng về cuộc đời này nữa. Hãy cho người sẽ cho mình, họ sẽ lấy đấu lớn nhận lắc cho đầy tràn mà nộp trong lòng các ngươi. Luca đoạn 6 câu 38. Hãy cho người sẽ cho mình. Ở nhiều năm trước đây, có một thanh niên đi du lịch ở miền Trung Mỹ thuộc tiểu bang Colorado. Anh ta đến một cái nơi hẻo lánh và dừng chân lại trong một cái nông trại sinh ở qua đêm. Người nông dân này vui vẻ và nhận anh ta ở lại. Rồi một chập sau, cũng có một cái cặp vợ chồng cũng vào xin ở trọ qua đêm. Và cái người chồng này mắc phải cái chứng bệnh lao phổi rất là nặng. Họ nói rằng họ chỉ còn có $4, cho nên không có đủ tiền để mà ở khách sạn. Người nông dân tử tế mới rước hai người vào nhà. Người thanh niên đến trước thấy vậy nhường phòng ngủ cho hai vợ chồng và ra phía sau chuồng chiên ngủ. Đến sáng hai vợ chồng kia từ giã cảm ơn thì người nông dân này cầm 100 đồng đưa cho cặp vợ chồng kia làm lộ phí lên đường và nói rằng không cần phải trả lại. Nhiều năm sau, người thanh niên du lịch trước kia có cơ hội đi ngang qua Colorado và anh ta cũng đi ngang qua cái nông trại đó. Tình cờ anh ta muốn vào thăm xem người nông dân có cái tấm lòng tốt ngày xưa có còn sống không. Quả thật, ông ta vẫn còn sống. Sống hẩm hiu một mình trong cái nông trại đó, nhưng ngày hôm nay người nông dân này nghèo lắm. Rất là nghèo, anh muốn tìm cách để giúp đỡ nhưng không biết làm sao để giúp đỡ. Rồi bỗng nhiên sự tình cờ một lần xảy ra trong đời mới có được. Người đàn ông bị bệnh lao phổi năm nào đi với vợ bước chân vào nông trại, gặp hai người mỉm cười và nói: nhờ sự giúp đỡ của ông qua cái lòng tốt của ông đã mở cửa mà đón nhận chúng tôi năm nào, nên cơn bệnh tôi nay đã hồi phục. Nay tôi xin tặng lại cho ông 100 đồng cho mỗi một đồng ông đã tặng cho tôi khi trước. Nay tôi xin tặng lại cho ông 100 đồng cho mỗi một đồng ông đã tặng cho tôi khi trước. Hãy cho người sẽ cho mình. Chúng ta có phần thưởng trong tấm lòng mà chúng ta mở cho người khác, kính thưa quý ông bà anh chị. Tôi rất ao được biết tên những người ở trong cái câu chuyện này, nhưng tôi lại không biết. Tôi chỉ biết câu chuyện được kể qua cho một người thanh niên du lịch kia tình cờ ở trong cái hoàn cảnh đó mà thôi. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cho thì ta sẽ vào cùng người ấy ăn bữa tối với người và người với ta. Một tấm lòng mở rộng hay một tấm lòng rộng rãi nhân từ sẽ có phần thưởng của nó. Hãy cho người sẽ cho mình. Nhưng cũng có đôi lúc chúng ta đừng nghĩ rằng lúc nào cũng sẽ như vậy. Lúc nào chúng ta cũng sẽ có giống như vậy ở trong cuộc đời này. Bởi Kinh Thánh nói rằng ban cho hay hơn là nhận lãnh. Một người có một tấm lòng mở rộng lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác chứ không nghĩ cho mình. Một người có một tấm lòng mở rộng không những lo cho người khác về vật chất mà còn về tinh thần của người khác nữa. Người có tấm lòng mở rộng lúc nào cũng mở cửa mà đón nhận người khác, rộng rãi với người khác, nhất là trong gia đình mà chúng ta đang sống với bà chứ. Chắc chắn là các cô và các bà lúc nào cũng thích có ông chồng có tấm lòng mở rộng phải không? Rộng rãi với, nhất là rộng rãi với tiền bạc đối với mình có phải không? Có người nói rằng ông chồng của em rất là tốt, nhưng ảnh keo kiệt với em lắm anh ơi. Có một thanh niên kia rất là keo kiệt, cưới được một cô vợ rất là xinh đẹp. Nhưng mà cái cô này cứ cuối tuần cứ đi shopping, thích đi shopping mua đồ, những cái quần áo lòe lẹt. Có một lần ra khỏi cửa thì người chồng dặn vợ mình rằng: em chỉ đi dạo thôi nha, đừng có đụng vào những cái bộ đồ lòe lẹt kia, nó dễ bị cám dỗ lắm. Rồi một hôm có cô vợ từ shopping trở về nhà mặc bộ đồ rất là đẹp, nhìn vô biết là đắt tiền rồi. Vừa bước chân mở cửa vào thì ông chồng thấy cô vợ ăn mặc đẹp như vậy mới hốt hoảng. Thì cái cô vợ mới lên tiếng trước. Cô mới nói với chồng rằng: anh thấy hôm nay em có đẹp không? Em thấy nó quá đẹp nên em mới mặc thử nó vào. Và khi mặc thử nó vào rồi thì nó cám dỗ em, cho nên em không thể nào tháo nó ra trả được anh ạ. Người chồng mới nói rằng: mỗi khi em bị cám dỗ như vậy đó thì em phải nhớ lời của anh dặn chứ. Ơ Satan, hãy lui ra khỏi đàn sao ta. Người vợ mới nói rằng có, em có nói cái câu đó, nhưng mà Satan nó nói rằng ở đằng sau của em còn đẹp hơn ở đằng trước nữa. Quý ông bà anh chị, cho nên phải cẩn thận đi shopping. Kính thưa quý ông bà anh chị, một người có một tấm lòng rộng mở sẽ tìm được một kho tàng trong đời sống của mình mà đôi lúc mình cũng không biết nữa. Chúng ta đào bới ra những gì mình có, chúng ta bồi đắp những gì mình có, chúng ta tìm hiểu những gì mình có, chúng ta nâng niu những gì mình có, chúng ta trao dồi nó, rồi một ngày nó sẽ trở thành cái kho tàng của mình. Tôi muốn nói đến trong cái gia đình của chúng ta, tôi muốn nói đến trong hội thánh của chúng ta. Đôi lúc chúng ta không để ý tới vợ chồng chúng ta. Chúng ta cưới nhau đã 15 năm rồi, còn lạ gì đâu nữa mà dưỡng mùi. Đôi lúc hai vợ chồng sống với nhau đã lâu năm mà không bao giờ mở lời tâm sự với nhau. Đã vậy chúng ta còn chê bai, chỉ trách người chồng mình, người vợ mình với người khác. Cái điều mà chúng ta xem thường, cái điều mà chúng ta xem chẳng có gì là lạ. Nhưng nếu chúng ta không có một tấm lòng rộng mở để hoan nghênh chào đón nó, tìm cách tìm hiểu mỗi ngày, thì một ngày nào đó nó sẽ vào tay của người khác. Kính thưa quý ông bà chứ, đối với chúng ta thì chẳng có gì là lạ cả, nhưng đối với người khác chính là cái kho tàng của họ đó. Có một cặp vợ chồng khác từ North Carolina đến Oklahoma để mà sinh sống. Rồi họ mua được một cái miếng đất nhỏ ở tại Oklahoma. Họ sống trên mảnh đất đó bằng cách trồng trọt và chăn nuôi. Một thời gian sau, một thời gian trồng tỉa, họ thấy cái miếng đất này không có làm ra lợi cho họ gì cả. Vì đất mà họ mua không có màu mỡ gì cả. Cái nước mà họ dùng để sống qua ngày thì được ngầu nước múc từ trong cái giếng họ đào lên. Cái mùi vị của nước đó, cái nước uống đó rất là kỳ dị khó uống. Nhưng ngày qua ngày thì cũng quen đi. Một ngày nọ có hai người khách bộ hành du ngoạn đi ngang qua và xin khát nước và xin uống. Họ ghé vào xin ly nước uống, người chồng ra cái giếng múc lên cho họ hai tách nước uống và rửa mặt. Hai người khách cầm ly nước lên uống, họ nhìn nhau và khám nghiệm lại cái chất nước đục ở bên trong cái ly mà họ uống. Rồi một trong hai người khách đổ ly nước vào cái bình riêng của mình, rồi họ từ giã ra về. Một thời gian sau, hai người đàn ông kia họ trở lại, và lần này họ xin mua cái miếng đất đó với một của vợ chồng kia. Họ chấp nhận bán vì hai người kia trả một cái giá quá cao cho một cái miếng đất chẳng có trồng trọt gì cả, vả lại họ quá nghèo. Nhưng một thời gian ngắn sau, họ hay được ở dưới mảnh đất họ đang sống ngày xưa chính là một cái kho tàng. Đó là một cái mỏ dầu petroleum có thể làm cho họ trở thành giàu có trong cuộc đời của họ mà họ không biết. Cái nước họ uống bị đục là tại cái chất hóa học petroleum nó làm cho đục mà họ không biết. Họ không mở lòng dung bồi những gì mà họ có, họ xem thường những gì là của họ. Nhưng họ đâu biết rằng những điều không ra chi của họ chính là một cái kho tàng của người khác. Kính thưa quý ông bà anh chị, kính thưa quý ông bà anh chị, hãy mở lòng sâu rộng hơn mà yêu thương những gì mình đang có. Hãy dung bồi những gì mình đang có, đừng để người khác chiếm lấy. Kinh Thánh cũng có nói cái câu này: hãy giữ những điều ngươi đang có, hầu cho không ai cất lấy cái mão triều thiên của ngươi. Cái quyền đoạn 3 câu 11: hãy giữ cái điều mà ngươi đang có, hầu cho không ai cất lấy cái mão triều thiên của ngươi. Trong hội thánh chúng ta cũng vậy, đừng để ai cất lấy cái tình anh em của chúng ta trong hội thánh, đừng để ai cất lấy cái tình trong gia đình, đừng để ai cất lấy cái hạnh phúc vợ chồng trong gia đình mà chúng ta đang có. Hãy có một tấm lòng rộng mở để giữ điều mà ngươi đang có, hầu cho không ai cất lấy cái mão triều thiên của ngươi. Và kinh thánh mà chúng ta đang đọc cũng giống như vậy. Như cái mảnh đất đó chứa đựng một cái kho tàng ở bên trong. Nếu chúng ta không mở lòng tìm hiểu, chúng ta không đọc, thì chúng ta không thể nào biết đó là một cái kho tàng vô giá của Thượng Đế của ông bạn chứ. Quyển sách luật pháp này chưa xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy ngươi mới được phước, ngươi mới được may mắn ở trong con đường mình. Giô-suê đồng 1 câu 8 câu 9. Albert Einstein nói rằng nếu mà chúng ta muốn biết được thiên nhiên thì hãy đào sâu vào thiên nhiên. Kính thưa quý ông bà, chúng ta có mở lòng đón nhận chưa không? Hay là khoảng 2000 năm trước không có gì là lạ cả? Mọi người chúng ta đều bận biểu buôn bán công ăn việc làm. Luca đoạn 2 câu 7 kể rằng nhà quán lúc bấy giờ không có chỗ để cho Chúa Giêsu ở, không có chỗ cho Chúa Giêsu ra đời. Vậy thì chúng ta có chỗ cho Chúa Giêsu không? Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cho thì ta sẽ vào cùng người ấy ăn bữa tối với người và người với ta. Một người có tấm lòng rộng mở, họ làm, họ không cần kể công. Một người có tấm lòng rộng mở, họ làm, họ không muốn ai biết cả. Một người có tấm lòng rộng mở, họ yêu thương. Một người có tấm lòng rộng mở, họ bao dung, họ tha thứ cho người khác, quý ông bà anh chăm.
Wilfred Winfield, một nhà y khoa truyền giáo nổi tiếng, sinh năm 1865. Từ năm 1892, ông đã dâng mình học vị Chúa phục vụ cho dân vùng biển ở miền đông Canada, cho đến 5 năm trước khi cuộc đời còn lại của ông, cho đến năm 1940. Có một lần có người hỏi ông rằng, cái điều gì đã làm cho ông cảm động để vào những nơi cấm đoán, lạnh lẽo để phục vụ đời mình như vậy? Winfield trả lời rằng, có một đêm có một người phụ nữ được đưa đến phòng cấp cứu của bệnh viện tôi đang làm việc. Sau cuộc khám nghiệm của bác sĩ thì người phụ nữ này không còn cơ hội để mà sống. Và theo những lời làm chứng thì người chồng say rượu. Khi về nhà sau sự cãi vã đã ném cái chân đèn vào đầu của người vợ. Những người láng giềng gọi cảnh sát. Những người cảnh sát viên mang theo người chồng trong lúc này với gương mặt rất là buồn bã và hối hận đến bên cạnh giường của vợ, nơi bệnh viện để lập biên bản hồ sơ. Nhà chức trách mới nói nhỏ với người vợ để cho họ nghe cái chuyện gì đã xảy ra. Lúc đầu cô ta làm thinh, cô ta không trả lời. Nhưng cuối cùng cô ta nhìn người chồng rồi nghẹn ngào mà nói: thưa các ông, chuyện xảy ra chỉ là một tai nạn mà thôi, chồng tôi không có lỗi gì cả. Chuyện xảy ra chỉ là một tai nạn mà thôi, chồng tôi không có lỗi gì cả. Greenfield nói rằng, tôi không biết người chồng của người phụ nữ kia có cảm hóa bởi sự mở lòng bao dung của vợ mình không. Nhưng ít ra cô cũng đã cảm hóa tôi để tôi yêu thương vợ tôi nhiều hơn nữa. Nhưng ít ra cô ta cũng đã cảm hóa tôi để tôi mở lòng hầu việc Chúa trong những năm qua. Kính thưa quý ông bà, chúng ta có mở lòng mình mà đón nhận Chúa không? Chúng ta có mở lòng mình mà đón nhận người mà chúng ta đang hờn, đang giận không? Vì này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cho, ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Cầu Chúa cùng quý ông bà anh chị em. Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe trọn bài chia sẻ ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày luôn tươi đẹp và được hồng ân của Chúa.